Bí quyết 8: Hiến mình cho người khác. Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh Người. Khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh và hiện nay vẫn còn đang phục vụ, nhưng chúng tôi ao ước cho mỗi người trong anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng. Định nghĩa bí quyết 7: Hiến mình cho người khác là mức độ chúng ta thực sự làm cho kẻ khác một cách vị tha và vì yêu thương. Cho là nhận. Cách đây khá lâu, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng hy sinh bản thân mà giúp đỡ người túng thiếu là một hình thức lãnh nhận. Dưới viễn cảnh trần thế, lời dạy này có vẻ nghịch lý. Nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta nhìn với cặp mắt của Đức Kitô. Tuy nhiên, ngành tâm lý học hành vi hiện nay đã thấy lời dạy có vẻ nghịch lý ấy quả chính xác. Hơn nữa, họ còn quả quyết rằng giúp đỡ tha nhân là một việc có lợi cho sức khỏe, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Chẳng bao lâu nữa, các bác sĩ sẽ khuyên chúng ta ăn uống những thực phẩm bổ dưỡng, tập thể dục đều đặn, ngủ nghỉ thư thái và quên mình mà hiến thân cho người khác để có được một sức khỏe tối ưu. Đâu là bí quyết của những người hạnh phúc nhất giữa chúng ta khi họ hy sinh bản thân cho người khác, không đến mức gây bất lợi cho mình nhưng một cách vị tha và được tình yêu thôi thúc? Trong nhiều năm trời, cộng đồng tâm lý gia đã không chấp nhận chủ nghĩa vị tha. Dĩ nhiên, lòng vị tha có nghĩa là hiến mình cho tha nhân không vì lý do nào khác hơn là muốn giúp đỡ họ. Tâm lý học nghĩ rằng lý do duy nhất khiến chúng ta giúp đỡ người khác là vì lợi ích trực tiếp của mình. Theo các nhà tâm lý, nếu chúng ta xuống phố và trông thấy một kẻ vô gia cư trước mặt, chúng ta sẽ cho họ $1 để khỏi cảm thấy có tội. Như thế thì chúng ta trực tiếp giúp ích cho mình mỗi khi chúng ta giúp đỡ kẻ vô gia cư. Tôi rất vui vì cộng đồng tâm lý gia hiện nay đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về vấn đề này và chấp nhận lòng vị tha như một điều có thật. Các nhà tâm lý học hành vi đã nghiên cứu và thấy rằng một vài hoạt động trong hành vi con người không ăn khớp với quan niệm về lòng vị tha mà họ đã có trước đây. Nói cách khác, một số người làm những việc cụ thể, âm thầm chỉ để giúp đỡ kẻ khác, chứ không nhằm lợi ích của mình. Những người ấy có thể gia ân cho người khác một cách vô điều kiện và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Những người như thế thì khá trưởng thành và đều đặn gia tăng sức sống tâm linh và sự trẻ trung. Đương nhiên, là cộng đồng tâm lý gia không gọi hành vi ấy một cách đơn thuần là lòng vị tha. Họ đã đặt cho hành vi ấy bằng một thuật ngữ. Theo bạn thì họ đã đặt tên cho lòng vị tha là gì? Có thể bạn đã đoán đúng. Hành vi phô xã hội. Hành vi phô xã hội có nghĩa là trợ giúp tha nhân. Đó là hành vi giúp họ phát triển. 2. Vô vàn công trình nghiên cứu. Trên những trang tạp chí chuyên đề về sức khỏe tâm thần, chúng ta thấy nhan nhản những mẫu gương đầy ấn tượng về việc giúp đỡ tha nhân. Một công trình nghiên cứu quy mô tại Đại học Michigan cho thấy rằng những ai thường xuyên tự nguyện hy sinh thời giờ để giúp đỡ tha nhân thì niềm vui và triển vọng trong cuộc sống được gia tăng. Một điều thú vị đáng cho chúng ta quan tâm ấy là những nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng không phải mọi hình thức thiện nguyện đều sinh ra những kết quả tích cực như nhau, và những loại thiện nguyện giúp người ta tiếp xúc thân mật với người túng thiếu mới là những hoạt động làm cho họ có một sức khỏe dồi dào nhất. Những thiện nguyện viên chỉ làm công việc bàn giấy hầu như không thể thu hoạch được những lợi ích như những người tiếp xúc trực tiếp với kẻ túng thiếu. Việc gặp gỡ mặt đối mặt là một phần quan trọng để biến việc trao ban thành nhãn lực. Mandy và cô Basa, hai nhà nghiên cứu về sự căng thẳng thuộc Đại học Brigham đã thấy rằng những người tương quan trực tiếp với tha nhân và cảm thấy thân thiết với họ thì điềm tĩnh và ít căng thẳng hơn. Quan điểm này được sáng tỏ hơn khi chúng ta nhớ lại rằng sự xa cách khiến chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi, sợ hãi, căng thẳng và xao xuyến. Đó là những nguyên nhân gia tăng tốc độ lão hóa. Thế thì việc hiến mình cho tha nhân một cách vô vị lợi có thật sự là một cách thức giảm tốc tiến trình lão hóa không? Trong một lớp học của nhà tâm lý David Glenland tại Đại học Harvard, ông đã trình chiếu cho sinh viên một bộ phim về những hoạt động từ thiện mà mẹ Teresa đã làm cho người nghèo tại Calcutta. Xem phim xong, ông cho nhân viên y tế lấy huyết dịch của các sinh viên để phân tích. Người ta thấy các mẫu huyết dịch chứa đựng nhiều globulin miễn dịch A, một kháng thể có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng. Trong khi đó, những mẫu huyết dịch của các sinh viên không xem phim thì không có mức độ kháng thể cao như thế. Rõ ràng là ngay cả trong một trải nghiệm ngắn ngủi về lòng vị tha cũng có khả năng thay đổi cơ thể chữa lành của cơ thể nhằm gia tăng sức mạnh thể chất và kéo dài tuổi thọ. Từ lâu, người ta đã thống kê và biết được rằng những người thuộc nhóm máu A nhiều tham vọng, vội vã và tranh đua thì dễ bị bệnh tim mạch hơn những người thuộc nhóm máu khác. Những công trình nghiên cứu gần đây hơn còn cho thấy rằng chỉ một số người nhất định thuộc nhóm máu A mới dễ mắc bệnh tim mạch. Đó là những người biểu hiện sự tức giận, gắt gỏng và gây hấn như những đặc điểm bất biến của hành vi. Họ được xem là những người có một trái tim giận dữ. Denonis, một bác sĩ nội khoa danh tiếng và cũng là tác giả của chương trình đẩy lui bệnh tim mạch của bác sĩ Denonis, khuyến khích bệnh nhân tim làm việc thiện cho người khác như một phương thuốc giải trừ những xu hướng có hại cho sức khỏe. 3. Những công trình nghiên cứu tiến trình lão hóa. Những công trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiến trình lão hóa đều đưa ra một kết luận như nhau. Những người đích thân trợ giúp kẻ túng thiếu và cởi mở chia sẻ với họ thì có một cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc, trường thọ và hữu ích hơn. Nhu cầu tương quan và hy sinh cho tha nhân dường như là một thành phần nòng cốt của hệ thống gia tăng sức khỏe nội tạng. Dù sao đi nữa thì hình như các cơ quan nội tạng được xoa dịu theo chiều hướng tích cực khi chúng ta chia sẻ với người khác, mặc dầu khoa học hiện đại vẫn chưa hiểu trọn vẹn. Những nghiên cứu về lòng vị tha như đã được trình bày trong tạp chí chuyên đề Tâm lý ngày nay tháng 10 năm 1988 cho thấy rằng chúng ta dễ giúp đỡ tha nhân trong những điều kiện nhất định. Chúng ta có khuynh hướng giúp đỡ người khác nếu 1. Chúng ta đã biết người ấy. 2. Chúng ta thấy người đó ở trong hoàn cảnh giống như chúng ta. Ngược lại, chúng ta ít có khả năng giúp đỡ họ nếu chúng ta thấy họ khác chúng ta. 3. Chúng ta sinh sống trong một thành phố nhỏ. Ngược lại, chúng ta ít có khả năng giúp đỡ người khác nếu chúng ta sống trong một trung tâm đô thị, vì 85% dân số Hoa Kỳ sinh sống tại những đô thị lớn, nên chúng ta có thể suy diễn rằng nhiều tiềm năng trợ giúp tha nhân chưa trở thành hiện thực. 4. Chúng ta cảm thấy như thế không có ai giúp đỡ họ. Nói cách khác, nếu chỉ có ta với họ, thì rất có khả năng là chúng ta sẽ dấn thân trợ giúp họ. Trái lại, chúng ta có ít xu hướng trợ giúp nếu 1. Chúng sợ bị xem là ngớ ngẩn. Sợ hãi hình như là nhân tố số 1 ngăn cản chúng ta trợ giúp tha nhân. Chúng ta sợ. Nếu chúng ta sợ mình tỏ ra ngớ ngẩn, hay nếu chúng ta sợ một ai đó nói với chúng ta rằng tại sao lại giúp đỡ họ, họ là những kẻ vô gia cư, họ phải tự giúp mình chứ, bấy giờ chắc hẳn là chúng ta sẽ không trợ giúp họ, Bạn hãy ngẫm nghĩ xem sự sợ hãi đã cản trở chúng biểu lộ tình yêu trên mặt đất này như thế nào. 2. Chúng ta nghĩ là không cần giúp đỡ, bởi vì người khác có giúp đỡ ai đâu. Nói cách khác, nếu nhiều người chung quanh chúng ta tỏ ra dửng dưng với việc giúp đỡ tha nhân và chẳng có lấy một ai làm việc từ thiện, thì dù chỉ có một người túng thiếu cần giúp đỡ mà thôi, chắc chắn chúng ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, bởi vì những kẻ khác đều làm như thế. Chắc hẳn là bạn đã từng nghe biết những trường hợp như vậy trên báo chí hay truyền thanh. Cách đây vài năm đã xảy ra một trường hợp nổi cộm nhất. Khi hàng trăm người chứng kiến Kitty Ganovich bị thảm sát, án mạng diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ sát nhân bỏ đi để nhận nhân thoi thóp lăn lộn trong vũng máu, rồi sau đó quay trở lại kết liễu cuộc đời nạn nhân một cách tàn ác. Thế nhưng không ai gọi điện cấp báo cho cảnh sát. 3. Chúng ta cảm thấy không có bổn phận. Chúng ta xem việc trợ giúp là trách nhiệm của người khác hay mọi người khác. Chúng ta nghĩ rằng giúp đỡ tha nhân không phải là nhiệm vụ của mình, mà là của chính phủ. Chính phủ phải làm việc gì đó để cứu trợ kẻ túng thiếu. Có thể đó là trách nhiệm của giáo hội hay đội quân cứu tế, chứ không phải trách nhiệm của tôi. 4. Chúng ta cảm thấy gì khi giúp đỡ kẻ khác? Khi tìm hiểu hành vi phò xã hội, một số công trình nghiên cứu đã đặt ra một câu hỏi thú vị. Chúng ta cảm thấy gì khi giúp đỡ tha nhân? Những công trình này đã tóm tắt thành 6 câu trả lời khác nhau. Câu trả lời phổ biến nhất là: tôi cảm thấy cao thượng khi giúp đỡ người khác. Nói cách khác, người thi ân cảm thấy mình tử tế và khỏe khoắn hơn. Đứng hàng thứ hai là câu trả lời: tôi cảm thấy mạnh mẽ và có nhiều năng lực hơn. Thứ ba là: tôi cảm thấy toàn thân ấm áp. Có một trường hợp không cảm thấy ấm áp. Thứ tư: tôi cảm thấy điềm tĩnh và ít buồn phiền hơn khi giúp đỡ kẻ khác. Thứ năm: tôi cảm thấy dễ chịu hơn đối với bản thân. Tôi cảm thấy mình có nhiều giá trị hơn. Cuối cùng, một vài người lại nói rằng họ cảm thấy ít đau nhức hơn khi giúp đỡ tha nhân. Các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu và phỏng vấn những người nói trên. Họ giúp đỡ tha nhân thì cảm xúc ấy kéo dài bao lâu? Một thiểu số trả lời rằng cảm xúc ấy chỉ kéo dài trong lúc họ thực sự giúp đỡ kẻ khác. Một số đông hơn thì trả lời cảm xúc ấy kéo dài suốt ngày. Khi tôi giúp đỡ ai vào buổi sáng thì cảm xúc ấy kéo dài cả ngày. Tôi cảm thấy hạnh phúc suốt cả ngày. Còn đại đa số thì trả lời: tôi cảm thấy khỏe khoắn mỗi khi nhớ lại việc tôi đã làm. Khi tôi nhớ lại việc thiện mà mình đã làm, tôi lại có những cảm xúc tuyệt vời như tôi đã trải nghiệm lần đầu. Tôi mời bạn hãy tưởng tượng ra một điều có vẻ kỳ lạ. Hãy tưởng tượng các dược sĩ có thể bào chế một loại thuốc có tên là lòng vị tha, hay chúng ta có thể biến việc giúp đỡ tha nhân thành một thứ thần dược được bày bán trong hiệu thuốc. Trên lọ thuốc có ghi rằng dược phẩm này chắc chắn sẽ làm cho bạn phấn khích, mạnh mẽ, ấm áp, điềm tĩnh và ít buồn phiền hơn, cho bạn cảm thấy có giá trị hơn và giảm bớt đau nhức. Còn cách dùng lại ghi rằng không cần phải uống thuốc mỗi ngày, mà chỉ cần uống một liều duy nhất mà thôi, và chỉ cần nhớ lại là mình đã uống thuốc thì bạn sẽ cảm thấy tác dụng của thần dược. Bạn có nghĩ là loại thuốc ấy còn nằm trên kệ thuốc không? Các công ty dược làm sao cung cấp cho đủ? Chúng ta đã có một loại thần dược như thế, nó được gọi là giúp đỡ tha nhân. Khi tôi dạy cho các bác sĩ thực tập về hiệu quả của sự tương tác giữa bệnh nhân và y sĩ, tôi đã khuyên họ rằng khi phác thảo chế độ điều trị thì đơn thuốc cuối cùng nên ghi rằng: hôm nay bạn hãy ra ngoài mà giúp đỡ một ai đó. Tôi nghĩ đó là một toa thuốc hết sức cần thiết cho những bệnh nhân đã về hưu. Một số người trong họ đã làm việc suốt đời để giúp ích cho kẻ khác. Nhưng khi họ về hưu thì xã hội dường như khuyên bảo họ đừng làm như thế nữa, mà chỉ nên tập trung lực vào việc chăm lo cho mình. Việc tập chú vào bản thân đã khiến họ đánh giá bản thân thấp. Thiếu sức đẩy và nhiệt huyết ở mức độ nào đó, ít nhiều tùy từng người. Có lẽ là tôi đã hơi cường điệu, nhưng dù sao đi nữa thì đó có thể một thông điệp tai hại mà họ đã vô tình tiếp thu. Có lẽ đó là thông điệp mà nhiều người chúng ta tiếp thu từ lúc về hưu hay từ quan niệm về hưu. Nếu chúng ta hỏi một ai đó về quan niệm nghỉ hưu của nền văn hóa chúng ta sẽ nghe họ nói đại khái như thế này: vâng, tôi được phép nghỉ ngơi, thư giãn và vui chơi. Đáng tiếc là nền văn hóa chúng ta lại nói thêm rằng khi về hưu, bạn hãy mua một chiếc xe Wenbigo và lái về hướng mặt trời lặn. Tôi không chống đối việc nghỉ ngơi hay thời gian rảnh rỗi, nhưng nếu việc nghỉ ngơi có thế thôi thì đó sẽ là con đường ngắn nhất đưa chúng ta vào bệnh viện. Thậm chí Martin Luther còn nói như thế này: khi tôi nghỉ, tôi bắt đầu rỉ sét. Chức năng chính của thời gian nghỉ ngơi và rảnh rỗi là tiêu khiển. Có bao giờ bạn đến nơi nào đó để nghỉ ngơi và thốt lên: ồ, giá mà tôi được sống nơi đây không? Khi trở lại những khu tịnh dưỡng êm đềm trước đây, một số người đã thấy không còn đẹp lộng lẫy như xưa nữa. Đôi khi họ cảm thấy rằng những nơi tịnh dưỡng trước đây đã tạo cho họ nhiều phương tiện tiêu khiển và vui chơi, nhưng nay đã làm cho họ căng thẳng và buồn chán chẳng khác gì khi ở nhà. Đôi lúc chúng ta ảo tưởng khi nghĩ rằng điều này hay điều kia sẽ tốt cho chúng ta. Một kỳ nghỉ bổ ích hệ tại việc chúng ta không làm những gì chúng ta đã làm suốt năm. Chính nhờ đặc tính tiêu khiển mà kỳ nghỉ mới có khả năng làm cho chúng ta trẻ lại, phục hồi năng lực và những lợi ích khác. Việc nghỉ ngơi đưa đến những hậu quả khá giống với việc giúp đỡ tha nhân. Giúp đỡ tha nhân khiến chúng ta chuyển mục tiêu và không còn tập trung vào bản thân một cách ích kỷ nữa. Về hưu là một thời gian thích hợp để thay đổi mục tiêu như thế. Thay vì tập trung vào nhu cầu nghỉ ngơi, nghĩ đến việc đánh gôn như thế nào cho giỏi, nghĩ đến những buổi hòa nhạc chúng ta sẽ nghe hay những vật dụng mà chúng ta mua sắm, chúng ta hãy tận dụng giai đoạn hưu dưỡng này để nghĩ đến những việc mà chúng ta có thể làm để giúp đỡ người túng thiếu. Phần lớn, những người hưu trí có nhiều thời giờ và khả năng giúp đỡ tha nhân hơn khi còn làm việc. Nhờ lòng vị tha mà chúng ta vạch ra một mục đích rõ ràng cho một giai đoạn trong một cuộc sống mà nền văn hóa chúng ta có thể xem là hết hữu ích. 5. Tình yêu thì vượt ngoài quy luật của thế gian. Khi hiến mình cho tha nhân, chúng ta trao ban điều gì? Việc trao ban có thể mặc vô số hình thức, từ việc hiểu biết đến đồng cảm, từ lòng trắc ẩn đến phục vụ, và từ hành động vị tha đến việc thiện. Tuy nhiên, dù việc trao ban mặc lấy hình thức nào đi nữa, thì điều cốt lõi vẫn là một: hiến thân là trao ban tình yêu. Thế gian dạy rằng khi chúng ta cho người khác một điều gì thì điều đó không thuộc về chúng ta nữa, chúng ta mất nó vĩnh viễn. Thế nhưng chúng ta biết rằng tình yêu thì siêu việt những quy luật của thế giới. Tình yêu là quà tặng duy nhất có khả năng gia tăng gấp bội những điều chúng ta đã ban tặng cho người khác. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải làm sinh sôi nảy nở những quà tặng mà chúng ta đã lãnh nhận. Điều đó được minh họa rất rõ qua dụ ngôn những nén bạc, Matthew chương 25 câu 14 đến câu 30. Chính lúc chúng ta cho đi mới là đánh giá đúng mức những quà tặng mà chúng ta đã được ban tặng. Hơn nữa, nếu chúng ta không cho thì chúng ta không thể nhận, Gioan chương 3 câu 27. Ngược lại, khi chúng ta khư khư giữ chặt những quà tặng Thiên Chúa ban, chúng ta đánh giá thấp những quà tặng ấy và không biết được chúng ta thực sự là ai và phải làm gì. Chúng ta đoạn giao với nguồn mạch chữa lành, nối kết chúng ta với những người khác. Thật vậy, nếu chúng ta không trao ban những quà tặng của mình, chúng ta sẽ mất. Chân lý này cũng được chứng thực trong những trường hợp khác. Nếu chúng ta học sinh ngữ mà không tiếp tục sử dụng, không chống thì chày, nó sẽ mai một. Cũng vậy, nếu chúng ta không sử dụng những quà tặng của mình, nếu chúng ta không sử dụng những ưu điểm mà mỗi người được Thánh Thần ban tặng như những món quà độc đáo, chúng ta sẽ mất. 6. Tiến trình lão hóa đòi hỏi chúng ta sắp xếp lại nguồn lực. Tiến trình lão hóa là một giai đoạn đầy thử thách trong cuộc sống. Robert Butler, một bác sĩ nổi tiếng về lão hóa, đã nói rằng trao ban là một hành động kích thích sự hào hứng, đối diện với thử thách là một hành động tăng cường sinh lực. Lão hóa là một giai đoạn đầy thử thách của cuộc sống, sức lực và những khả năng của thân xác mà trước đây chúng ta không ngừng cậy dựa, nay không còn phản ứng một cách nhanh nhẹn, linh hoạt và uyển chuyển như trước nữa. Tuy vậy, các nguồn lực của chúng ta không hề biến mất theo tuổi tác, nhưng chúng ta cần phải được sắp xếp lại. Nơi trước đây chúng ta biểu lộ sức mạnh, nay chúng ta biểu lộ nghị lực. Nơi trước đây chúng ta biểu lộ sự nhanh nhẹn suốt cả ngày, nay chúng ta biểu lộ sự thông cảm sâu sắc. Nơi trước đây chúng ta biểu lộ những cảm quan sắc bén, nay chúng ta biểu lộ sự kiên nhẫn và khôn ngoan, giúp chúng ta có khả năng chịu đựng. Ở đây, tôi xin đưa ra một lời cảnh báo quan trọng. Trong khi chúng ta được mời gọi hiến thân cho người khác, chúng ta không thể kính trọng con cái Thiên Chúa mà lại coi thường chính mình. Ý tôi muốn nói rằng, khi hiến thân phục vụ người khác, rất có thể là chúng ta sẽ thiếu quan tâm đến sự toàn vẹn của mình. Hiện nay, mẹ Teresa hẳn là nhân vật số một trong việc chăm sóc tha nhân. Bạn có nghĩ rằng, khi mẹ Teresa ngã mình trên giường sau một ngày vất vả hiến thân phục vụ tha nhân, mẹ có đấm ngực hối tiếc và than vãn vì đã không thể phục vụ mọi người ở Calcutta không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ mẹ hằng tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho mẹ nghị lực và ân sủng để mẹ thực hiện những việc cần phải làm. Mẹ không than thở vì những điều không thể làm được, nhưng đã tạ ơn Thiên Chúa vì những điều đã có thể thực hiện. Giữa chúng ta có những người được gọi là đồng lệ thuộc. Thuật ngữ đồng lệ thuộc ám chỉ những người quên mình dần dần để phục vụ tha nhân. Người đồng lệ thuộc đánh mất ý thức bản thân mà chiều theo những đòi hỏi của kẻ khác. Người đồng lệ thuộc trao ban bản thân đến mức chẳng còn giữ lại điều gì cho mình và lệ thuộc các nhu cầu của người khác. Thậm chí người đồng lệ thuộc cũng không biết rằng họ đâu thật sự giúp đỡ tha nhân, mà chỉ duy trì cái vòng luẩn quẩn lệ thuộc. Không ai yêu cầu chúng ta phải hủy hoại bản thân. Chúng ta được mời gọi yêu thương, tôn vinh và trân trọng kẻ khác, nhưng đâu phải đến mức coi thường bản thân. Khi Chúa Giê-xu tận hiến cho sứ vụ công khai, thì trên bình diện nhân bản, Người đã trở nên người hơn, trở nên chính con người nhân loại của mình hơn. Trong suốt cuộc đời, Người đã lớn lên trong ân sủng và khôn ngoan. Tuy nhiên, dường như Người đã biết tạm dừng tác vụ chữa bệnh và rao giảng để tìm kiếm Thiên Chúa trên trời. Người cần phải tiếp xúc với Thiên Chúa, rời xa thế giới để tập trung hoàn toàn vào Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta cũng cần có những giây phút nghỉ ngơi sau khi phục vụ tha nhân, dù công việc phục vụ có cao cả và đáng quý đến đâu đi nữa. 7. Đâu là nhiệm vụ của người hưu trí? Cốt lõi của thiện chí giúp đỡ tha nhân chính là thái độ, giá trị và niềm tin về vai trò và trách nhiệm của chúng ta trên mặt đất này. Đâu là mục đích chủ yếu của cuộc đời lữ hành trên dương thế này? Có lẽ không ai trả lời cho câu hỏi này một cách trực tiếp hơn những người hưu trí, bởi vì họ đã được giải thoát khỏi gánh nặng phải kiếm sống và có thể dành thời giờ, tài năng và tài sản cho bất cứ việc gì họ muốn. Có người thì đi du lịch đến những nơi mà họ hàng muốn tham quan. Kẻ khác thì đọc tất cả những tác phẩm mà họ từng muốn đọc. Kẻ khác nữa thì dành nhiều thời giờ bao nhiêu có thể để ở bên con cháu. Lại có nhiều người khác, sau thời gian đầu đi tìm lạc thú, nay lại thích làm việc thiện nguyện bằng cách tham gia vào các chương trình xóa mù chữ, làm việc tại viện bảo tàng, sở thú hay tại các trung tâm tư vấn các bà mẹ mang thai, cũng như các nơi đón tiếp kẻ vô gia cư. Tất cả những chọn lựa ấy đều chỉ rõ những giá trị ẩn khuất đằng sau. Có mục tiêu hay không, có lẽ đó là trở ngại lớn nhất. Sau khi người ta không còn thi hành nhiệm vụ của người lao động chính, nội trợ, cha mẹ, vợ chồng hay bất cứ nhiệm vụ nào khác mà họ đã thực hiện trong vòng 30 hay 40 năm, họ quên phát huy những vai trò mới. Vì không chọn cho mình một vai trò hữu ích, những người hưu trí ấy có thể rơi vào một vai trò thụ động và kém hữu ích nhất trong nền văn hóa chúng ta, đó là vai trò bệnh nhân. Nếu người ta không phát huy thái độ trao ban, họ sẽ rút lui khỏi xã hội với một não trạng có hại cho sức khỏe, đó là não trạng đòi hỏi quyền lợi và quan tâm đến mình quá mức. Trong khi họ la rầy người trẻ không biết vạch ra mục đích, họ lại hành động như thể những ngày tháng mà họ phải lấy quyết định về cuộc đời đã trôi qua. Như thể một khi đã về hưu, họ không cần phải học, làm việc hay lên kế hoạch cho bất cứ hoạt động nào khác nữa. Khi người ta sống mà chỉ theo đuổi việc giải trí như một mục tiêu, họ sẽ đánh mất mọi ý thức về tha nhân. Một nếp sống như thế chỉ giảm thiểu chứ không gia tăng sức khỏe. Nó hủy hoại cuộc sống con người, ngay cả những người đầy sinh lực nhất, và có thể đưa đến bệnh tật cằn cỗi và chết non. Trái lại, khi giúp đỡ tha nhân, chúng ta được mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, chứ không hề suy yếu và phân rã. Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta phải yêu thương và tự nguyện hiến thân cho nhau. Anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy. Matthew chương 10 câu 8. Về mặt tinh thần, những người đầy tràn sự sống thì nỗ lực dâng hiến như Chúa Giêsu đã dâng hiến. Và khi làm được như thế, họ bắt đầu một cuộc sống trẻ trung. 8. Món quà được gói trong hộp. Biểu tượng của bí quyết 8 là món quà được gói trong hộp tuyệt đẹp, giống như quà sinh nhật hay quà Giáng sinh. Trong hộp quà có một tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn tên của bạn, bởi vì chúng ta là quà tặng Thiên Chúa ban cho thế giới. Nhưng nếu chúng ta giấu kín quà tặng này, chúng ta cản trở dòng chảy ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi trở nên ống nước chuyên chở tình yêu Thiên Chúa. Để đáp lại tiếng gọi đó, chúng ta trao ban chính mình. Mặc dầu chúng ta không thể trao ban hoàn toàn, bởi vì chúng ta phải luôn luôn giữ mình cho được toàn vẹn, nhưng chúng ta trao ban quà tặng của mình cho kẻ khác. Khi chúng ta trao ban quà tặng, chắc chắn là chúng sẽ được nhân lên gấp bội nơi chúng ta.